Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 13, bắt đầu từ chương 507 đến 509 và 537 đến 539 qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 507, nước Úc ngày 8 tháng 12 năm 1993, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, những năm chiến thắng của mẹ.
Hôm nay, các con kết thúc ở đây cuộc hành trình dài trong 2 tháng, mà các con đã thực hiện trong nhiều quốc gia Á Châu và Châu Đại Dương. Các con đã tổ chức được 73 cuộc họp mặt cầu nguyện, có nhiều giám mục, linh mục và giáo dân của phong trào mẹ tham dự. Các con được mẹ yêu dấu và bảo vệ. Các con đã thấy các kỳ quan tuyệt vời của trái tim vô nhiễm mẹ trên mọi phần đất của lục địa rộng lớn này.
Những năm này, mẹ đang đào tạo và thiết lập giáo hội mới và nhân loại mới trong thửa vườn trên trời của trái tim vô nhiễm mẹ.
Những năm này là những năm chiến thắng của mẹ.
Satan đã lừa dối cả nhân loại khốn khổ này bằng cách đẩy nó xa rời Thiên Chúa và bằng cách xây dựng cho nó các thần tượng đồi bại, nào là thú vui xác thịt, tiền bạc, lòng kiêu căng, ích kỷ, các trò chơi độc hại và sự dâm tà ô uế. Bởi thế ngày nay nhân loại bị đe dọa tới tấp bạo lực, hận thù, phản loạn và chiến tranh. Trong những năm này, các con sẽ thấy sự trừng phạt của công minh Thiên Chúa. Thế giới sẽ được thanh lọc, bởi vì nó đã biến thành xấu xa gấp ngàn lần thời đại Hồng Thủy và bị các thần dữ chiếm giữ. Vì vậy, mẹ tập hợp tất cả con cái bé nhỏ của mẹ trong trái tim vô nhiễm mẹ là nơi ẩn náu an toàn để họ được mẹ bảo vệ và cứu thoát tai ương đại thử thách này.
Như thế, cũng trong những năm Satan thắng trận bằng cách dẫn đưa nhân loại tới chỗ diệt vong, thì mẹ cũng chiến thắng khải hoàn, đưa các con bé nhỏ của mẹ đến bến cứu rỗi và bình an.
Satan nhảy vào bên trong giáo hội và làm lu mờ ánh sáng huy hoàng của giáo hội. Satan đã làm lu mờ ánh sáng sức mạnh đoàn kết của giáo hội với bóng tối tội lỗi. Nó đã mưu hại sức mạnh đoàn kết của giáo hội bằng cách chia rẽ. Nó đã đánh giáo hội trọng thương khi loan báo sự thật bằng sự truyền bá sai lạc. Giáo hội nơi đây, con yêu dấu của mẹ đang lâm bệnh nặng. Bởi thế mẹ kêu gọi con cái bé nhỏ của mẹ từ khắp nơi trên lục địa này. Hãy tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Hãy phó thác cho mẹ như trẻ ấu thơ.
Và như thế, trong thửa vườn trái tim vô nhiễm mẹ, hàng ngày, mẹ đã đào tạo và cấu thành giáo hội mới, thánh thiệt, đoàn kết, trung trực loạt tin mừng để thành chức tá hoàn hảo của Đức Giê-xu.
Những năm này là những năm Satan chế ngự, trị vì như chiến thắng vững chắc. Vì thế, đó cũng là những năm chiến thắng của mẹ. Ánh sáng với mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, cứ càng đi sâu vào trận đánh thì càng mạnh mẽ thêm. Kết cuộc chiến thắng sẽ về tay mẹ khi đôi chân trinh trắng vô nhiễm của mẹ đạp nát đầu con rắn và bàn tay không dính bẩn nhơ của mẹ trói con rồng khổng lồ lại để nó không còn đủ sức làm hại thế gian.
Và nhân loại cũng như giáo hội sẽ bước vào kỷ nguyên mới mà các con đang chờ đón trong tin tưởng và cầu nguyện, trong đau khổ và hy vọng.
Vì vậy, cũng như ánh bình minh báo ngày mới, ánh sáng của mẹ ngày càng sáng tỏ cho đến lúc ánh sáng đó sẽ bao trùm trái đất, sẵn sàng để báo hiệu một ngày mới bắt đầu bằng chiến thắng khải hoàn của trái tim vô nhiễm mẹ trên thế gian. chương 508 Dongo Komo, ngày 24 tháng 12 năm 1993, đêm thánh đó.
Các con hãy tập hợp lại với mẹ trong thinh lặng và đợi chờ. Hôm nay, hãy quên đi những nỗi lo lắng và hãy yên lặng để cầu nguyện. Hãy cùng mẹ sống những giờ phút quý giá đó, trước khi con rất thánh của mẹ ra đời.
Đây là đêm yêu thương và ánh sáng. Đây là đêm hòa giải và bình an. Đây là đêm thánh.
Hãy chia sẻ với mẹ niềm vui vô biên đó, niềm vui trinh nữ làm mẹ.
Đối với mẹ, những gì chung quanh mẹ được mẹ xem như là xa lạ, không ảnh hưởng tới mẹ. Nỗi nhọc nhằn của cuộc hành trình Bethlehem, cảnh rầm rộ ồn ào của đoàn người lữ hành, việc lo lắng tìm nơi ẩn trú qua đêm, cái ngỡ ngàng buồn tủi trước các cánh cửa đóng kín, chỉ còn lại cái bình dị thân thiết và tin tưởng trước thang đá nghèo nàn rộng mở.
Sự giúp đỡ thân mật và dịu dàng của Thánh Giuse, vị hôn phu của mẹ, bao trùm mẹ như vuốt ve an ủi mẹ. Chính Thánh Giuse đã làm mọi cách biến hang đá thành chốn dễ chịu hơn. Chính Thánh Giuse đã chuẩn bị chiếc nôi trong máng cỏ lửa ăn. Chính Thánh Giuse đã biến hang đá thành ấm áp hơn. Chính Thánh Giuse đã ở cạnh mẹ, thông hiệp lời cầu nguyện với mẹ. Chính Thánh Giuse đã thấy cửa trời rộng mở. Chính Thánh Giuse đã chiêm ngưỡng và suy niệm sự lạ lùng, nghe theo các thiên thần tung hô và chúc bình an cho thế gian. Và chính Thánh Giuse đã mở cửa hang đá, đón tiếp kẻ nghèo khó, bé mọn và đã nhận quà tặng đơn sơ của mục đồng.
Mẹ hoàn toàn bị thu hút, ngây ngất, khuôn mặt Chúa Cha hiện ra trước mặt mẹ, và mẹ chiêm ngưỡng mầu nhiệm thánh của tình yêu thương xót của người. Ngôi lời nhập thể trong lòng trinh nữ mẹ đã xuất hiện như đứa con mới sinh trên bàn tay từ mẫu mẹ, và mẹ yêu mến hôn lên ngài trong nước mắt chan hòa. Chúa Thánh Linh thích thú chiêm ngưỡng kết quả của ngài.
Các con yêu dấu của mẹ, hãy cùng mẹ sống trong ngây ngất, trong đêm rất thánh này.
Chính thật là tình yêu sinh ra trong một thế giới đang tàn lụi vì hận thù. Chính thật là ánh sáng vụt chói lên trong thời kỳ dài đăng đẳng của bóng tối dày đặc. Đó chính là sự hòa giải đợt chờ đã lâu giữa nhân loại hư hỏng và Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Đó chính là sự bình an từ trời ban xuống cho tất cả những người thiện tâm.
Hãy cùng mẹ đi vào mầu nhiệm của đêm thánh này. Bởi vì thời kỳ đài thử thách đã đến với mọi người, bạo lực và lửa hận thù đem lại chết chóc trên thế gian, bóng tối âm u bao trùm nhân loại, làm cho con người chẳng thấy được ánh sáng, giao ước liên minh lại bị loài người xé bỏ, để công khai chống lại Thiên Chúa, và nào là chiến tranh tàn khốc, phản loạn, tàn phá, hủy diệt tràn ngập nước mắt và máu trên con đường của nhân loại. Thời kỳ đại thử thách đã đến.
Vì vậy, một lần nữa, mẹ yêu cầu các con hãy để mẹ ẵm đưa các con vào mầu nhiệm đêm thánh này. Hãy bắt chước Thánh Giuse ân cần chuẩn bị và lo trước việc mở cửa các linh hồn và trái tim để tiếp đón Đức Giêsu sắp trở lại trần thế. Và hãy quên đi những nỗi lo lắng phù phiếm vô ích. Hãy canh thức cùng mẹ trong cầu nguyện và đợi chờ sự trở lại gần kề của ngài trong vinh quang. Chương 509, Milan, ngày 31 tháng 12 năm 1993. Đêm cuối năm, mẹ rất lo lắng.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ trải qua những giờ cuối cùng của năm sắp hết này trong cầu nguyện và tĩnh tâm. Đừng chia lòng chia trí, đừng lo xa, đừng làm ồn ào xáo trộn, đừng ham mê các trò chơi giải trí. Đó là điều mà phần đông các con cái khốn khổ của mẹ mắc phải. Hãy đọc lại trong thinh lặng những dấu hiệu của thời buổi các con, và hãy thông hiệp với mẹ trong nỗi lo lắng đang rình chờ các con.
Mẹ rất lo lắng vì nhân loại bệnh hoạn tiếp tục khư khư chối bỏ Chúa và khước từ luật yêu thương của Ngài. Trong năm này, mẹ đã can thiệp đủ cách và tỏ ra nhiều dấu hiệu và can thiệp khác thường để kêu mời các con ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa.
Nhưng mẹ không được người ta nghe theo. Danh Chúa bị phỉ báng. Ngày của Chúa càng ngày càng bị uế tạp. Tính ích kỷ đã làm cho con người nghẹt thở. Trái tim trơ trơ của con người trở nên nguội lạnh. Và cửa lòng đóng kín không còn năng yêu mến. Giá trị của sự sống bị chà đạp. Bạo lực và sự giết người càng ngày càng tăng thêm. Người ta sử dụng mọi phương thế để ngăn ngừa sinh sản. Cố ý phá thai lan tràn khắp nơi. Tội lỗi kinh tởm này đã ngày đêm đòi trả thù trước Thiên Nhan Chúa. Dâm loạn ồ ạt như nước thủy triều, bùn lầy cuốn đi tất cả.
Cơn thịnh nộ công minh của Chúa không cách nào ngăn cản được. Mẹ thấy sự trừng phạt kinh khiếp của Thiên Chúa vì lòng thương xót của Ngài muốn thanh lọc và cứu vớt nhân loại khốn khổ đầy tội lỗi này. Biết bao đau khổ lớn lao đang chờ đợi các con. Các con khốn khổ của mẹ hằng bị Satan xảo trá, tấn công và lừa bịp. Thần dối trá biết cách quyến rũ và dẫn đưa các con tới sự chết đời đời.
Mẹ rất lo lắng bởi vì xã hội của mẹ bị phó mặc trong tay các thế lực thần dữ, hằng đe dọa và luôn luôn chủ trương tiêu diệt từ bên trong. Tam điểm giáo với quyền năng quỷ quyệt của nó đã đặt trung tâm hoạt động trong lòng giáo hội, nơi Đức Thánh Cha ở và làm việc. Và từ nơi đó, tam điểm bành trướng ảnh hưởng quỷ quyệt của nó trong toàn thế giới. Từ nay giáo hội sẽ còn bị con cái giáo hội phản bội. Giáo hội sẽ bị bắt bớ một cách tàn bạo và sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài.
Mẹ thấy rõ sự bắt bớ đẫm máu đang ở ngưỡng cửa giáo hội và biết bao nhiêu người trong các con sẽ bị tàn mát khắp nơi với làn gió dữ dội của cơn bão táp kinh khủng đó.
Trong những giờ này, các con hãy chia sẻ với mẹ nỗi lo lắng lớn lao và hãy hiệp trí hợp lòng, kết hợp với lời cầu bầu và đền tạ của mẹ. Khắp nơi các con phải gia tăng các cuộc họp mặt cầu nguyện mà mẹ đã yêu cầu các con. Đó là nơi trú ẩn an toàn để các con được bảo vệ, thoát khỏi cơn bão táp ghê rợn này, đang tiến đến gần kề các con.
Trong các cuộc họp mặt cầu nguyện, các con cảm thấy sự hiện diện khác thường của mẹ.
Trong các cuộc họp mặt cầu nguyện, các con sẽ học được kinh nghiệm an toàn và bình an mà mẹ ban cho các con.
Trong các cuộc họp mặt cầu nguyện, các con sẽ tránh khỏi tai ương và các hiểm nguy đang đe dọa các con.
Trong các cuộc họp mặt cầu nguyện, các con sẽ được thấy mẹ đào tạo và dạy bảo lòng tin tưởng và cậy trông, vì các cuộc họp mặt cầu nguyện là chốn cứu rỗi mà mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời buổi đại thử thách đã ập đến với tất cả các con.
Chương 536, Milan, nước Ý, ngày 1 tháng Giêng năm 1995, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, mẹ đầy lòng thương xót.
Các con yêu dấu, hãy bắt đầu năm mới này bằng cách hiệp mừng tình mẫu tử lạ lùng của mẹ. Mẹ thật là mẹ Thiên Chúa vì Đức Giêsu, người cha mẹ sinh ra và đang được đặt trong máng cỏ, là con thật của Thiên Chúa.
Người là ngôi lời hằng sống, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha, và người là món quà tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa đã quá yêu thế giới, đến nỗi đã ban con một mình. Người là sự tỏ rạng lòng thương xót lạ lùng.
Chúa Giêsu do mẹ sinh ra là đấng cứu chuộc các con. Người giải thoát nhân loại khỏi nô lệ Satan. Người dẫn đưa nhân loại đến sự hiệp nhất, sự sống và tình yêu hoàn toàn với Thiên Chúa.
Mẹ là mẹ đầy lòng thương xót. Công việc từ mẫu của mẹ ban Chúa Giêsu cho các con người tỏ lộ tình yêu đầy lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và để đến được với các con, lòng thương xót lạ lùng đã phải qua con đường của tình mẫu tử vô nhiễm và đầy lạ lùng của mẹ.
Nhưng mẹ cũng là mẹ của các con, dưới chân thánh giá, qua ý muốn của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ đã trở thành mẹ thật của nhân loại được cứu chuộc và được cứu rỗi bởi người. Vì vậy, để đến được với các con, lòng thương xót lạ lùng của Chúa Giêsu phải đi qua con đường trái tim vô nhiễm mẹ. Vì lý do này, sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ trùng hợp với sự toàn thắng đầy lòng thương xót lạ lùng đối với thế giới.
Mẹ là mẹ đầy lòng thương xót. Công việc chuẩn bị nhân loại nhận lãnh lòng đầy thương xót lạ lùng từ thiên đàng đã được ký thác cho mẹ.
Hiện nay các con đã đi vào những năm cuối cùng đang chuẩn bị cho các con mùa vọng thứ hai và mới này. Có những năm tối quan trọng và khó khăn, những năm đầy đau khổ và đẫm máu nhất. Bởi vì suốt những năm này, những biến cố mà mẹ đã tin báo cho các con phải xảy ra.
Công việc từ mẫu đầy lòng thương xót của mẹ đang được tỏ rạng trong những năm này là
dẫn dắt các con trên con đường biến cải và quay trở về với Chúa. Mẹ ao ước ban cho các con ân sủng để thay đổi trái tim và cuộc sống. Mẹ giúp các con từ giải thoát mình khỏi tội lỗi, để chống lại các đam mê, chinh phục ma quỷ, và mẹ hướng dẫn các con hòa giải hoàn toàn với Chúa. Thiên Chúa của các con thật là cần thiết để sự hòa giải chung này xảy đến nhanh, để chuẩn bị các con cho cuộc thử thách lớn lao đang đợi chờ các con, cho cuộc thanh luyện hoàn toàn tất cả nhân loại.
Mang các con đến một kinh nghiệm mạnh mẽ về cầu nguyện, vì thế mẹ yêu cầu các con nhân lên và lan rộng các cuộc họp mặt cầu nguyện mà mẹ đã đòi hỏi các con giữa các linh mục, các con cái, giới trẻ và trong các gia đình. Trái tim vô nhiễm mẹ hiện giờ phải trở thành nơi họp mặt cầu nguyện mới và thiêng liêng, mà các con tất cả phải tập họp lại để có được món quà hiện xuống thứ hai. Sự thanh luyện thế giới sắp đến qua việc làm đầy tình yêu của Thánh Linh Người, mà từ thiên đàng sẽ đổ tràn lửa rực sáng của Ngài để đổi mới bộ mặt địa cầu.
Giúp các con sống suốt mọi giờ phút trong cuộc thử thách lớn lao, những đau khổ mà các con chưa bao giờ từng trải đang đợi chờ các con. Vì thời điểm đổi mới toàn cầu đang gần kề, Satan sẽ bị đánh bại, quyền lực của ma quỷ sẽ bị phá tan, Chúa Giêsu sẽ phục hồi ngôi vinh quang của Ngài ở giữa các con. Và với cách này, trời mới đất mới sẽ được hình thành, không có sự can thiệp rất lạ thường bằng tình yêu mẫu tử mẹ. Các con sẽ không thể nào chịu đựng được sự đau khổ của cuộc thử thách lớn lao hiện đã đến với tất cả.
Mẹ là mẹ đầy lòng thương xót, công tác đầy tình mẫu tử để giúp giáo hội trong giờ phút đau khổ nhất của giáo hội đã được ủy thác cho mẹ, bởi vì giáo hội phải leo lên núi Canvario hiến tế và tử đạo của giáo hội. Hành động đầy lòng thương xót này của mẹ sẽ được thể hiện để giúp giáo hội vác cây thập giá, phản bội và chối bỏ. Khi mà sự bỏ đạo trở nên phổ biến, và khi con người đồi bại mà Thánh Linh tiên báo xâm nhập vào giáo hội, con người sẽ mang sự lãnh đạm đầy ghê tởm vào bên trong nội bộ của giáo hội.
Hành động đầy lòng thương xót của mẹ sẽ vẫn trở nên mạnh mẽ hơn khi mà các con cái mẹ sẽ bị khủng bố, tù đày, bị hành hạ và bị dẫn đến việc chịu tự đạo.
Đó là lúc mà mẹ sẽ tỏ dạng chính mẹ cho họ bằng một cách rất lạ thường, theo mẫu thức đầy huyền nhiệm mà trái tim vô nhiễm mẹ hiện đã có từ lâu, đã được phát thảo tất cả một cách đặc biệt.
Mẹ là mẹ đầy lòng thương xót. Tất cả các con cái mẹ, kể từ năm nay sẽ thấy sự thần kỳ của một người nữ mặc áo mặt trời được thực hiện. Và mẹ sẽ đổ tràn trên thế giới ánh sáng và quyền năng, đầy lòng thương xót của trái tim vô nhiễm mẹ.
Vì lý do này mà trong đầu năm mới, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy sống trong tin tưởng và trong cầu nguyện. Đừng khiếp sợ. Mẹ sẽ ở với các con và mẹ sẽ tỏ dạng chính mẹ bằng một lối rất khác thường. Các con càng tiến vào thời điểm của cuộc thử thách đầy thanh luyện, các con càng cảm thấy sự hiện diện đầy lòng từ mẫu và xót thương của mẹ một cách đầy quyền lực.
Mẹ chúc phúc cho tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 537. Nước Ý ngày 2 tháng 2 năm 1995, lễ dâng Chúa Giêsu Kitô vào đền thánh.
Các con yêu dấu, hãy thắp tùng mẹ tiến vào đền thờ Chúa với ánh sáng của trái tim các con do tình yêu đang bừng cháy, để cùng mẹ hy sinh dâng hiến con trẻ cực thánh của mẹ cho sự vinh quang Thiên Chúa Cha. Khi mẹ đặt con trẻ của mẹ vào cánh tay Thầy cả, ba ngôi cực thánh cúi đầu bái chào với niềm hân hoan và chúc phúc cho việc mẹ thiên đàng của các con dâng hiến.
Ngôi Cha, người đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban cho con một ngày, nhận lãnh món quà ngôi con hiện trở thành hình ảnh sống động của tình yêu đầy lòng thương xót của Ngài.
Ngôi con, người từ đời đời sống nơi cung lòng ngôi Cha, hân hoan cảm thấy chính Ngài được dâng hiến trên bàn thờ vinh quang của Ngài, làm hy lễ chuộc tội và cứu chuộc để cứu rỗi tất cả.
Ngôi Ba Thánh Linh xuống trong lòng ông già đáng thương và mở lòng ông hiểu được mầu nhiệm lạ lùng. Con trẻ là cớ mâu thuẫn cho việc cứu rỗi và hư mất của nhiều người Do Thái. Và riêng với bà, hỡi bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên thâu lòng bà.
Các con bé mọn của mẹ, hãy cùng mẹ sống mầu nhiệm lễ dâng này, và hãy để chính tất cả các con cũng được dâng hiến cho sự vinh quang của ba ngôi cực thánh.
Giờ phút hiến tế của các con đã đến.
Trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ, các con đang được hiến tế cho sự vinh quang hoàn toàn của ngôi Cha. Thiên Chúa Cha của các con phải được vinh quang, vì thế Ngài đã tạo thành tất cả vũ trụ và trong cuộc sống của các con, Ngài sắp xếp mọi tình huống dẫu nhỏ bé nhất cho chính các con. Vì thế Ngài đã ban con của Ngài cho các con, để cứu rỗi các con, trong các con, trong cuộc sống các con, trong sự bình an và trong niềm hân hoan của các con, Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ, các con đang được hiến tế cho sự vinh quang hoàn toàn của ngôi con. Ngôi con phải được vinh quang, vì thế Người đã xuống thế gian, và ngôi con được vinh quang khi ý của Thiên Chúa Cha được các con thể hiện một cách hoàn toàn. Vì vậy trong các con, ngôi con tiếp tục làm chứng nhân cho Thiên Chúa Cha. Đây là chứng tá của Người, rằng ý Cha sẽ được mọi tạo vật thể hiện. Ý Cha là tất cả các con, là Người hoàn hảo trong ngôi con, để vì thế trở nên Người toàn hảo với Thiên Chúa Cha. Vì vậy các con làm chứng nhân cho chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con.
Trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ, các con đang được hiến tế cho sự vinh quang hoàn toàn của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh phải được vinh quang, vì thế Chúa Thánh Linh đang được ngôi Cha và ngôi con ban cho các con một cách liên tục. Và Chúa Thánh Linh được vinh quang khi lửa thiêng của Ngài thanh luyện các con và biến cải các con. Như thế các con sẽ trong Ngài và nhờ Ngài mà yêu mến ngôi Cha và ngôi con.
Vì vậy các con sống trong lòng của ba ngôi cực thánh, và các con được hiến dâng cho vinh quang hoàn toàn của Ngài.
Giờ phút hiến tế của các con đã đến.
Trong những thời gian này, ba ngôi cực thánh phải được vinh danh, và vì lý do này các con đang được gọi làm chứng nhân dũng mãnh cho chân lý. Giờ phút của tình trạng bỏ đạo lớn lao đã đến, và công việc của các con là cho tất cả mọi người thấy sự rực rỡ của chân lý lạ lùng.
Các con đang sống những giây phút đồi trụy lớn lao. Suốt thời gian này, nhân loại đã trở thành vô thần, và còn tệ hơn thời lụt đại hồng thủy. Và các con được kêu gọi để lan rộng ánh sáng thánh thiện, hãy là những chiếc đuốc rực sáng nhân đức thánh thiện và khiết trinh trong bóng tối sâu thẳm của tội lỗi đã xuống trên thế giới.
Các con được kêu gọi để trở thành những chứng nhân dũng mãnh của tình yêu trong thời gian bạo động và hận thù, chủ nghĩa cá nhân thả lỏng và chiến tranh.
Bao trận bão hiện giờ đang ở trước cửa nhà các con, giáo hội và nhân loại sẽ được kêu gọi sống giờ phút khủng khiếp của cơn thử thách lớn. Vì lý do này mà các con hôm nay đang được hiến tế trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ.
Giờ phút hiến tế của các con đã đến.
Mẹ luôn ở gần kề các con, và mẹ sẽ dắt các con trong từng giây phút, như thể một người mẹ dẫn dắt các con bé mọn của bà ta. Mẹ sẽ luôn luôn cạnh các con cách lạ thường, trong suốt giây phút đẫm máu của nỗi thống khổ linh mục và tự đạo của các con.
Kế đấy, các con sẽ thấy mẹ và hãy hân hoan vì các con sẽ chiêm ngắm mẹ thiên đàng, người dâng hiến các con trên bàn thờ trái tim vô nhiễm mẹ, như những con chiên con cho sự vinh quang toàn hảo của ba ngôi cực thánh. Chương 538. Nước Ý ngày 11 tháng 2 năm 1995, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước.
Hôm nay, hãy ngắm nhìn sự rực rỡ thánh thiện và thanh khiết của Mẹ Thiên Đàng của các con đã hiện ra tại Lộ Đức với tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm. Các con đau yếu và đầy tội lỗi của mẹ, mỗi người và tất cả, hãy nhanh chân đến suối nước ân sủng và đầy lòng thương xót lạ lùng.
Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước, hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước hằng sống, vọt ra từ trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đồng của tên lính Roma đâm thủng. Vì thế, với đôi bàn tay của Bernadette bé mọn, mẹ đã khiến suối nước trong vắt từ tảng đá vọt ra, và như thế mẹ đã đòi hỏi các con đi và hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước.
Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước. Một người đã làm mình dơ nhớp cần phải rửa sạch. Đó là tội lỗi đã làm cho vẻ đẹp của linh hồn các con ra đen tối. Đó là tội lỗi cướp ơn thánh sủng nơi các con và chia cách các con khỏi sự hiệp nhất đời sống với Chúa, Thiên Chúa của các con. Đó là tội lỗi khiến các con quay trở về làm tôi tớ Satan, mà vì vậy ma quỷ thống trị trên các con. Đó là tội lỗi dẫn đưa các con đi trên con đường, chịu hình phạt trong hỏa ngục đời đời.
Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước. Hãy tự dìm các con xuống nơi suối nước đầy lòng thương xót lạ lùng. Suối nước này vọt ra từ trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu, được ban cho các con qua bí tích giải tội. Chúa Giêsu đã thiết lập nó như là hoa quả quý giá do sự cứu chuộc của người để gặp được sự yếu đuối tột cùng của các con. Ngay vào ngày phục sinh của người, người đã nói với các tông đồ rằng: hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần, con tha tội cho ai thì người ấy sẽ được tha. Từ phút giây ấy, các con được ban cho khả năng tự rửa sạch lấy các con mỗi khi linh hồn của các con bị đê tiện bởi tội lỗi.
Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước. Trong những năm này, bí tích giải tội đã càng ngày càng trở thành lơ là. Thực vậy, nó bị lối sống ương ngạnh và buông tuồng tấn công. Vì vậy mà thói quen xấu khi phạm tội là xem thường, bào chữa, không hối tiếc vì đã phạm tội và không còn xưng tội nữa đang lan tràn.
Trong nhiều bộ phận của giáo hội, bí tích giải tội đã hoàn toàn biến mất. Số các linh mục cho bí tích không thể thiếu càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Như thế giáo hội đang trở thành hoàn toàn tê liệt đối với hành động tông đồ của giáo hội. Giáo hội bị thương tích và bị sự đau xót sâu xa như bệnh cùi hủi phủ kín.
Hãy tự rửa sạch các con nơi suối nước. Hôm nay mẹ đang đặt trước các con sự đòi hỏi nóng cháy và mãnh liệt của Mẹ Thiên Đàng của các con rằng, trong thời buổi cuối cùng của cuộc khổ não lớn lao này, bí tích hòa giải nên được phục hồi tất cả sự rực rỡ của nó trong giáo hội.
Bởi vì chỉ từ suối nước này, lòng thương xót lạ lùng mới có thể đổ tràn xuống trên tất cả nhân loại. Trong bí tích này, Chúa Giê-xu có thể hình thành những trái tim mới và một đời sống đổi mới. Chỉ với bí tích quý giá này, tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Giê-xu mới có thể chuyển đạt đến với giáo hội và đến với tất cả nhân loại.
Vì lý do này, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy tự dìm mình xuống nơi suối nước đầy lòng thương xót lạ lùng và để trông lên mẹ. Mẹ thiên đàng của các con, người đã được vô nhiễm từ trong lòng mẹ, chỉ vì mục đích trở thành mẹ, đầy lòng thương xót đối với các con.